Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu lệnh của chủ nhân ông Vía Lục Căng Lục Trần Tỳ Kheo Vạn Linh. Càng thiền càng thức lên kích động nhiều chừng nào, bước vào trong đó mà hòa tan trong đó để hưởng lấy nó quan trọng lắm, thì càng ngày chúng ta đâu có nghịch cảnh nữa, chúng ta đâu còn bóng tối trong nội tâm nữa, toàn là ánh sáng vui lây cả càn khôn vũ trụ, rưới tươi tâm hồn rất rõ rệt. Lục căn lục trần là đối với vô vi không nghĩa lý gì. Chủ nhân ông mà thức rồi thì lục căn lục trần chỉ có đi theo chứ không có đề nghị nữa. Vì ông chủ sáng suốt rồi, mấy thằng lục căn không làm gì nổi đâu, quyết định một cái là nó phải theo. Rồi đây các bạn tu phân ra hai giới, hồn, vía lục căn lục trần. Hồn là luôn luôn là chủ, quyết định mọi sự việc, không để ở dưới quyết định được, không có sự ba lăng nhăng nữa. Quyết định một cái rột là nó phải theo, thức là vậy. Các bạn tương lai là làm việc lớn, không bao giờ làm việc nhỏ, mà làm việc nhiều hơn người thường mới là người vô vi. Còn làm việc ít hơn người thường, không có phải vô vi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, chấp nhận gánh vác để quán thông thì lục căn lục trần không có quyền từ chối, vì lệnh của chủ nhân ông. Lục căn lục trần là không phải là bằng xác thịt, nó là thuộc về luật tâm linh. Lục căn lục trần nguồn gốc từ đâu? Làm cả ngày chia ra hai giới. Phần hồn là chủ nhân ông. Chủ nhân ông không biết tha thứ thì lục căn lục trần nó sẽ phản trắc. Văn minh của tâm linh là sao? Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Tỳ kheo trong cơ tạng ra sao? Giáo dục lục căn lục trần là như thế nào? Chủ nhân ông phải chịu tội, phải thọ tội, phải nhận sự sai, lục căn lục trần nó mới thán phục. Hướng thượng mới giải quyết được mọi sự việc, còn hướng hạ không có giải quyết được. Nếu hỏng tu thì phàm tâm nó đòi hỏi nhiều chuyện, nó làm cho mình bận rộn với những sự không cần thiết. Còn đằng này nghĩa là bận rộn trong sự cần thiết của tâm tư tiến hóa nó khác. Cho nên mình thấy không có thì giờ đi chơi, phải làm việc nhiều hơn. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mọi người trong tự thức thì chúng ta không bị cô đơn ở tương lai nữa. Nhờ cái gì mà làm cho chúng ta không còn cô đơn? Và ta hiểu ta không còn cô đơn. Tìm được phía ta không còn cô đơn. Tìm được lục căn lục trần của ta thì không còn cô đơn. Tìm được vạn linh hợp tác với ta hằng ngày thì chúng ta không còn cô đơn và không sợ thất nghiệp. Việc làm triền miên, không đủ thì giờ làm việc. Vì con người muốn tu sửa là phải chừa lần, phải sửa lần cái tánh hư tật xấu của chính mình, đừng để cho lục căn lục trần nó lan tràn và nó đàn áp trong tư tưởng của chúng ta. Một người tốt lành trở nên khùng, dung túng lục căn lục trần, ăn nhậu và dùng cái tánh xấu đối đãi với người khác, thì tự nhiên cũng như chiếc thuyền lật úp giữa biển rất nguy hiểm. Đức Thầy từng nhắc, mình giận, mình không nói ra được, mình thấy rằng, ồ cái đó không có ăn chung gì với tôi, nhưng mà trong này nó còn ghim, nó còn nhớ việc đó, nó còn nhớ quá khứ của cái tình trạng đó. Cái đó còn giận người ta mà miệng mình nói không giận mà còn ghim, bây giờ phải giải cái bên trong này ra. Mình còn nói, nhắc lại là mình còn ghim, mình phải quên cái đó đi. Quên quá khứ, đó là ân sư tới với mình. Trong đó, nó còn lục căn lục trần, chưa được chủ nhân ông giải hết. Chỉ lý luận với người ta thôi. Còn trong này, tụi nó chưa có chịu học, thành ra nó còn nhớ. Thiếu gì chuyện siêu giác hơn, nó không nói, cứ nói chuyện đó, chi vậy? Là tụi ở dưới, nó chưa được chủ nhân ông giải cho nó. Mình phải có cái trách nhiệm giải cho nó. Nhiều khi ra nói chuyện, đâu phải anh nói đâu. Cảm thức của nội tâm mình khác. Mà cái đám đó phải giáo dục, không giáo dục nó hư. quên rồi, tỏ từ quan, lúc đó mình nói gì người ta nghe nấy. Niệm Phật trình độ nó cao, nó không có giận nữa. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Con hỏi làm sao đây, làm sao đền đáp ơn Thầy? Mà con cũng biết làm sao đền đáp ơn.
Con thấy, làm sao đây mà ra được mấy câu thơ?
Cũng hỏi cái đó.
Đúng, mấy câu thơ nó vậy hả? Mình, rồi hỏi đáp cho con đã làm. Tại sao con hỏi, hỏi ai? Đáp ba hỏi. Hỏi con đáp là tu gì đó. Hỏi đáp là Thầy là không có gì hết, đừng có lo mình. Not a thing.
Con hỏi con không được. Con đi sẽ hỏi được
Thầy. Con hiền đi. Giờ Thầy mới nhắc đó. Con là vật báu của vũ trụ mà không có trở về hỏi mình nữa được.
Con cũng hiền mà em sao không đi. Thầy nói chặt một ly đi một chặt. Thấy không? Sao chặt rồi?
Chặt là tại vì con áp dụng cái sự tiến hóa của lục căn càng nhiều quá. Còn cái sự tiến hóa của chính con là chỉ là thinh, không hỏi, không đọc, một vụ nó nhìn được. Đó là sự tiến hóa của con. Nhìn được tới là không nói nữa. Không nói nữa. Làm thinh, ngưng thời gian nó trẻ lại.
Đã con đã ngu rồi mà Thầy làm thế cho con. Thầy nói biết mình còn giải thời muốn.
Đó, thì giải không con cần thinh. Làm thinh tới nữa thì con thấy hồi con ra đời con đâu có biết nói nhiều tiếng. Bây giờ mấy ông bà cụ dạy thế con nói lý này lẽ nọ thì nó làm giấy động. Bây giờ con trở lại trong cách hết. Dễ lắm. Không có thua người ta đâu. Bây giờ mình nằm trên nhà tôi không có làm gì hết cũng có người ta nghe. Như vậy đó. Hiểu không? Nhiều người ta lo chuyện bao đồng. Chuyện gì chưa ra, chuyện gì đã lo trước rồi. Thì làm khổ cho chính mình mà thôi. Làm khổ chính mình. Rồi đâm ra nóng giận rồi đối thừa ông chồng. Rồi quánh ông chồng.
Chồng không biết không phải.
Lạnh tức quá nó đâu. Đập con cha này. Đánh nó.
Dạ.
Đánh nó cột. Biết thua đánh hoài nó không đánh lại. Tầm. Ông trời sắp đặt có luật. Mà bỏ luật trời đó, thiên luật đó hết. Thiên luật, nghe không?
Dạ, kính bạch Thầy, làm thế nào để dạy dỗ lục căn lục trần niệm Phật?
Thì chúng ta hồi nào giờ nghe là đã từng dạy lục căn lục trần, nói hỗn, chửi lộn, thị phi, đó là chúng ta dạy nó rồi. Bây giờ chúng ta kềm chế niệm Phật thay vì những cái đó. Hồi trước nghĩa là không gây lộn, không sướng. Mà bây giờ nghĩa, làm sao làm thinh được nó mới sướng. Là chúng ta ngược lại, mở cái khóa, dạy nó co lưỡi răng cả răng. Phải niệm Phật. Một bước đi, một niệm hành, một công tác gì cũng phải biết niệm Phật. Để thay đổi cái tình thế mới. Phật niệm Phật là quy nhất, chánh động lực quy nhất. Và thức hòa đồng mở. Lúc đó chúng ta mới thấy sức mạnh của chủ nhân ông. Rồi lúc đó mới kiến diễn thấy rõ lục căn lục trần mới nói từ câu được. Chứ nó không có quy nhất làm sao nói từ câu. Bày tầm bậy không à, chủ nhân ông bày tầm bậy á. Bày chữ lộn á, bày ăn thua nè. Cả ngày nó chỉ ôm cái lệnh của chủ nhân ông. Bởi vì chủ nhân ông làm sao trách nó được. Còn chủ nhân ông phải niệm Phật để ảnh hưởng nó. Nó niệm rồi lúc đó mày hạch mà. Hỏi tại sao mày lại ăn uống hỗn hào, chửi mắng người ta đủ chuyện này cái kia nọ. Lúc đó nó đứng vòng tay rõ ràng, nó nói về chủ nhân ông. Vậy từ hồi nào giờ tới bây giờ chưa có sửa đổi, chỉ chờ lĩnh mới của chủ nhân ông thôi. À, lúc đó chỉ bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta bắt nó niệm Phật. Thì chủ nhân ông muốn bắt nó niệm Phật thì chủ nhân ông phải niệm Phật chứ. Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Chứ còn chủ nhân ông cứ nói lẻo lẻo thì tầm này tụi nó cũng bắt chước nói lẻo lẻo à. Mà chủ nhân ông niệm Phật mà cứ câu ý tứ nói chuyện cũng dụng ý nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nói theo cái chiều hướng thức tâm và hòa bình đó, cụ cũng như một bức tranh vẽ cho nó yên ổn nội bộ, lúc đó chúng ta mới điều khiển nó được. Cứ nói tầm khào hoài thì nó bắt chước công chủ, nó nói tầm khào với công chủ loạn mà, công chủ bất chánh mà. Nó cũng như trong cái hội có một ông chủ tịch mà không biết làm gương cho dưới thì ở dưới nó coi ông chủ tịch ra cái gì đâu, thượng bất chánh hạ tắc loạn, cho nên chủ nhân phải lo tu lo niệm. Thì lúc đó vì tại sao chủ nhân lo tu thì không lo đi chơi nó sướng hơn đó. Nhưng mà nhờ cái niệm Phật trong động tìm được tịnh, ngày hôm nay thấy giá trị của Nam Mô Di Đà Phật nó sẽ phát triển vô cùng. Chúng ta mới truyền bá cho người căn trọng là tinh thần phục vụ. Ngược lại, để cho nó dẹp cái tự ái của nó. Chủ nhân ông đã dạy nó tự ái từ lâu rồi. Tự biết đi, biết nói là đã dạy. Lúc căn một trọng tự ái quên chủ nhân ông. Rồi nó muốn làm gì chủ nhân ông đi theo nó. Bây giờ không. Bây giờ bắt nó phải thừa lệnh mình. Cho nên chúng ta phải chia hai khóa, hai khối. Cái điểm lanh liên quan là cái thích của các bạn là phần hồn đó. Bạn chưa thấy phần hồn để bạn nghĩ cái thích, cái tôi biết này là phần hồn của tôi mà biết với lễ phải. Bây giờ tôi bắt nó phải làm việc. Hồi trước ở nhà nó sai vợ sai con sai người này người nọ, bây giờ bắt làm tất cả, vía là phải làm việc mới khôn. Bắt nó làm, bắt nó phục vụ, bắt nó chịu khổ, bắt nó kham khổ thì nó mới thích tâm. Lúc đây chủ nhân ông mới dễ nói chuyện. Đó. Để cho nó xây dựng cái tinh thần phục vụ của chính nó thì cái tiểu thiên địa này nó thượng trung hạ hiệp nhất, nó mới hòa, nó mới tiến. Mà chủ nhân ông phải niệm Phật nhiều hơn mới dạy nó được. Chứ chủ nhân ông nó kêu mày niệm đi, nó không niệm đâu. Rồi nó dòm thấy ông đi chơi đó mà ông kêu tôi niệm gì thì kệ ông, đuôi ông đi điếc, ông không biết đâu để tôi chơi đâu. Tụi các ông trong nó cũng thấy mình đuôi điếc chứ, mình đuôi điếc không rõ ràng, mình niệm Phật cho thích hết, hết đuôi, hết biết, hết câm rồi thì tụi nó phải nghe. Rất dễ dàng trong một cơ cấu làm việc cũng vậy. Đó, bây giờ các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật hết rồi á, nói đừng nói tuổi trẻ, tình dục nó đòi hỏi các bạn niệm Phật nó mất. Mình thấy mình cai trị được rồi. Quyền của tôi không phải quyền của các bạn. Thấy chưa? Thấy nó thấy con gà ngon, nó muốn ăn. Niệm Phật nó hết. Nó sợ. Nó thấy cái giá trị vô cùng bất diệt và không bị ăn quán, thành ra nó không theo. Nó cương quyết nó ăn. Nó không ăn cái đồ trược nữa. Nó không rước đồ trược, nó chưa có khả năng. Chừng nào mà tới có khả năng rồi, bạn ăn một miếng gà, một miếng thịt bò, bạn vô mọi tháng nó đừng giáo dục. Nó lãnh cái nhiệm vụ truyền pháp. Nó làm việc lầm răng với nó. Mình mừng. Từ lúc đó khi mình đổ. Cho nên ta tu tới cái trình độ nào người ta bất chấp, phá mê mất chấp rồi. Nhưng mà ta vẫn về trời được. Còn những người mê chấp đó, cứ lãng hoạt ở thế gian, tu kiếp này tới kiếp kia không có xong gì. Nói đi nói lại là đấm khung kẹt chỗ thôi, không có tiếng nào. À, muốn dạy thì phải dạy một cử một động. Phải trong nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn chịu khó đi, 6 tháng đi, luyện liên tục ngày đêm đi. Các bạn thấy con người nó văn minh lạ thường. Lúc đó mà nói một trăm nói đúng, chứ bây giờ tôi không biết nói làm sao. Tôi muốn mọi người thực hành. Cầm cái mồm, cũng thèm cả vô tình. Có mấy chục năm tạm ở đây, mà cải thét rồi, hư mấy mình rồi, lúc đó không có làm việc được. Cơ sở bàn ghế đồ, rách nát, rồi đâu có làm gì được, chỗ đâu ngồi, không có chỗ ngồi. Hiểu chưa? Mình đi Phật, mình sẽ có chỗ ngồi, chỗ ngồi, chỗ làm việc. Bất cứ đi chỗ nào cứ đi, dù nào đến cũng đi, đi đâu hết đi, các bạn làm việc. Đem cái tinh lành cho mọi người, cứu khổ ban vui, bất cứ nơi nào. Duyên trời xoay tới đâu, các bạn ở đó, nó yên. Đừng có nói người khác anh trực. Hồi trước đâu có phải là người lôi thôi ở Việt Nam đó. Giờ xoay đâu ngủ đó, ngủ xe cũng được, ngủ đâu cũng được. Bất chấp là ta đã tìm ra một cái chân lý để siêu sinh của phần hồn. Thì ta không có cần sợ nữa. Sợ cái gì giờ? Sợ tôi là biến, sợ tôi là tôi. Chứ không có sợ, không có tiền. Nghèo mà nó không sợ, không có tiền. Là ai vậy? Đâu phải nhà giàu đâu, nghèo thiệt nghèo mà. Không sợ, không có tiền. Sợ là biến, không tu thôi. Ai nghe? Cái dấu của mình nắm được rồi mình đừng sợ gì nữa. Ở trước ông tiên ông Phật cũng là mình không xin nào cũng phải cho. Nói vậy rồi. Là tu đi.
kính thưa thầy, làm thế nào để biết cách giáo hóa lục căn lục trần?
Cho nên chủ nhân ông hành động những gì, như ví dụ bát niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi bát niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bát phải ý tưởng toàn thể lục căn lục trần phải đồng hành niệm, thì đó là giáo huấn. Rồi khi mà bác xuất hồn đi thì cũng lâu lâu mà cảm thấy lục căn lục trần nhẹ, cho phép đồng niệm chút và đem trở về, chứ không có đi lâu. Giáo huấn cho nó là quan trọng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì sao? Làm người là phức tạp, thị phi, nói chuyện thiên hạ, thì chủ nhân ông chỉ giáo huấn nó có những cái ảnh hưởng đó thôi. Ngày nay ta tu rồi, chúng ta chỉ niệm Phật là đi con đường trung dung giải thoát, thì việc cái ý phải truyền bá xuống lục căn lục trần và lưu ý nghe ở bên dưới có niệm không, nghiêng phía bên trái có niệm không, nghiêng phía bên mặt có niệm không. Đó. Tập quán rồi đúng giờ là nó phải dạy nó niệm trước khi chủ nhân ông niệm.
Kính thưa thầy, về phần như con thì như lục căn lục trần của con thì cái sự tu tập như vậy cũng có đến nỗi mà chậm trễ, lục căn lục trần của con chậm trễ.
Nếu không lo cho nó và không tiếp tục giáo dục những cái gì mình đã thâu được ở bên trên là nó sẽ chậm trễ. Còn mình đã tu và lo truyền cho chúng nó được học như chủ nhân ông thì sự chậm trễ không còn nữa. Ở đời có nói có câu biết lo cho mình sẽ tiến toàn thể, còn không biết lo cho mình thì chỉ một phần tiến và một thằng bị rơi rớt mà thôi. Cho nên luôn luôn tôi đã nói bệnh do tánh sanh, nhưng mà người tu vô vi biết lo cho chính mình thì không còn những cái bệnh phức tạp nữa. Chỉ có đến ngày đi được hết trong cái bộ phận có thể đi được thì đến lúc đó tự mình bỏ một hai cơ cấu, lần lần nó sẽ trả trở lộn lại thế gian mà đi. Thì lúc đó cái lâm cái bệnh đó là cái bệnh bỏ để đi, chứ không phải là bệnh.
Đúng thế thầy, như vậy thì con ngày nào cũng phải giáo huấn chúng nó hay là sao?
Luôn luôn, sau thờ công phu, trước thờ công phu, đi đứng ngồi nằm. Bây giờ như bác không có nghiệp ở xung quanh nữa thì chỉ làm cái việc này mà thôi, làm cho bản thân. Đó, thì lúc nào cũng rảnh lo giáo dục và giúp đỡ bên trong. Đó, suốt cả kiếp người lo cho con, lo cho chồng, lo cho xã hội. Ngày nay được ngày rảnh rang là giải nghiệp, phải lo cho chính mình và quên tất cả những người xung quanh. Cho nên khi ý thức được trọn lành, giải thoát là sáng suốt. Cho nên luôn luôn phải nung nấu ý chí đó bất cứ giờ phút nào, chứ không phải đợi lúc mới làm. Cho nên có thể nói tu 24 trên 24 là nhàn hạ trên 24 trên 24 trên 24. Con người tu biết ăn năn hối cải và lo cho chính mình thì trời Phật cũng đồng chung trong một cái chí hướng thường độ chúng ta. Tu đạt tới thanh định thì không cần phải cầu xin nữa, chỉ lo tiến mà thôi, tiến về trong thanh định giới. Để phân chánh tà, nếu chúng ta ngồi thiền trong thanh tịnh mà bên tai có nói tiền này kia kia nọ, cái phần đó không có quan hệ với chúng ta nữa, chúng ta đã lui về thanh tịnh thì tự khai rộng cái tầm thanh tịnh là đủ rồi, không cần phải nghe bất cứ ai nói những chuyện gì, bất cứ ở trên hay là ở dưới thời gian. Đây là một cái pháp như ý, mà đạt được như ý rồi là trọn lành giải thoát.
Kính thưa thầy, con dạy lục căn lục trần bằng ý chí hay là bằng lời nói?
Bằng ý chí.
Dạ.
Ý điển. Ý điển của tâm linh là lời nói bên trong.
Kính thưa thầy, còn về phần vía thì con có phải dạy không?
Luôn luôn vía cũng vậy, thì phần hồn phải chịu trách nhiệm, hồn ở đâu thì vía phải đứng hầu. Đó. Nếu mà hồn tốt thì vía không dám làm bậy, mà hồn làm bậy thì vía nó là lung lăng phá phấy. Cho nên hồn lúc nào cũng nghiêm chỉnh thì vía lúc nào cũng hầu cận một bên, khi chờ lệnh của chủ nhân ông mà thôi. Nhiều khi vía cũng có những câu thơ, những lời nói siêu việt thông minh, nhưng mà luôn luôn phải chờ lệnh của chủ nhân ông, chứ không có được quyền vượt mức. Nhiều khi hành giả thấy rõ rằng tưởng là cái hồn thua cái vía, không đâu. Lúc mà hồn chấp hành nghiêm luật rồi, luôn luôn hơn và sáng suốt hơn cái vía, chứ không có thua cái vía.
Hôm nay là ngày đầu tiên của thiền viện Nhãn Hòa. Thì một số đông đảo, bạn đạo phát tâm tu thiền. Tại sao chúng ta phát tâm tu thiền? Chúng ta đã sống trong một đời, cảnh đời giả tạo. Chính mình đã tự lường gạt mình quá nhiều. Cho nên ngày hôm nay phát tâm hướng thượng, tìm con đường giải thoát. Cho nên khoa học này là khoa học phát tâm tu thiền. Mọi người phải buông bỏ tất cả những sự phức tạp của nội tâm hướng thượng, hướng về sự thanh tịnh nhẹ nhàng, để nhận lấy phần thanh quang của đấng cha lành đã và đang ân ban cho mọi người từ giây khắc. Cho nên tôi có bài thơ
The Clock.
Phát tâm tu thiền, phát đạt tâm linh thấu cảnh nguyện, tâm cho chúng ta bị nhồi quá bởi những sự đau khổ của trần gian quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta phát đạt tâm linh, hướng về tâm linh, buông bỏ sự tranh chấp trong nội thức, thấu cảnh quyền, cảnh quyền vi của trời Phật đã cảm động và ban chiếu cho chúng ta có cơ hội tụ họp nơi đây. Tâm hành chân pháp tự tầm xuyên, dụng tâm dụng trí, dụng ý chí thanh thoát của mình tự tầm xuyên, chứ không phải ôm cái xác này có thể về trời được, buông bỏ mới về trời được. Tu thân sửa tiến vào chân thức, cái tu thân chấp nhận, các bạn chấp nhận ngồi thanh tịnh đó là tu thân, lập lại trật tự cho cái thể xác, đừng có nuôi dưỡng lục căn lục trần hỗn ẩu phản loạn đối với bề trên. Tu thân sửa tiến vào chân thức, trở về chân thức sự thanh nhẹ của chính chúng ta ẩn bên trong, phải hướng về đó. Con người muốn có một trí khôn toàn diện phải hướng về sự thanh thanh tịnh sẵn có của chính mình. Thiền định triền miên ngộ pháp triền là cái tâm của chúng ta lúc nào cũng chỉ vậy, lúc nào cũng hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Bên trên phải ban ơn không ngừng nghỉ và nuôi dưỡng cho chúng ta đến ngày hôm nay, thì chúng ta phải dùng đó và sống với đó. Là thiền định, cái ý lúc nào cũng ở nơi đó, đó là thiền định triền miên ngộ pháp triền. Thì từ trên đó sẽ ban cho các bạn thấy rằng cái không là chánh thức, cái tha thứ thương yêu và thương yêu là chánh thức, cái tranh chấp là cái tà, cái thương yêu là cái chánh thức. Cho nên chúng ta thấy rằng bề trên đã lặn lội khắp năm châu để độ chúng sanh, để nhắc nhở chúng sanh trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính nó, để tận hưởng hưởng cái phần thanh nhẹ trong giây phút mà nó đã tự đạt. Cho nên khắp năm châu đều có điển của đấng cha lành hướng độ chúng sanh, dìu dắt chúng sanh, quán xuyến chúng sanh, lo lắng từ giây phút khắc để cho nó có nơi ăn chỗ ở tu thiền, có đó được một cái xác bình an và có một cái trí để phân xét chân lý mà tự học.
Thiền mà không làm phước, như vậy thiền có kết quả không?
Thiền tức là làm phước. Mình thiền là mình lo cho lục căn lục trần đâu đó nó có trật tự. và mình là người thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền khỏe mạnh, tâm thức đầy đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui, báo hiếu, đó là người được phước chứ không cần làm phước.
Xá lợi cũng lâu rồi. Ông nghe được cái đằng này công phu tiến bộ có thể làm tăng thêm sức khỏe cho con người, mà chính mình phải tự tu.
Vì tới ngày nay ông tu thì thấy trong mình an cũ đã được
thay đổi nhiều.
Đây thì ông thấy có một cái đường lối rõ rệt là khi mà ông tới đây cái điểm nó chạy bằng cách nào không biết được một phần. Thì chúng ta ở đây chúng tôi tu là chỉ có cái điểm thôi, bước vô trong đại điển giới, thanh lập cái điển của tâm bản thể, mà từ cái động loạn đi tới cái thanh tịnh, thành ra con người nó mới thấy có sức khỏe, nó tự diệt cái căn bệnh tham sân si hỉ nộ ai ô dục của nó. Bởi vì nó xuất phát từ nơi cái nguyên căn của sự tham sân si mà thôi. Con người lớn tuổi bị bệnh hoạn trước kia nó đã gây nhiều cái sự sai lầm cho nó, ngày nay nó phải thanh lọc lên nó. Tại đây có phương pháp ở đây tự tu tự tiến chứ không có nhờ đỡ một người nào được. Vì chúng tôi ở đây đã nghiên cứu ra được thì chỉ nói ra tất cả các bà con tới đây công phu cũng tới đây nghiên cứu cái đạo không khác gì là thầy của tôi dạy hỏi tôi phải trả lời. Chúng ta nghiên cứu chứ không có một ông sư hay ông thầy nào ở đây hết rồi. Ngồi đó để nghiên cứu để tìm hiểu cái nào phải chúng ta chấp nhận để mà sửa chữa và tu tiến, cái nào không phải chúng ta có bỏ hay là có thể bỏ hay là chúng ta đề nghị để đưa xây dựng cái phương pháp cao hơn nữa nha. Thì nghĩa là chung cái thế gian này tất cả cái bản thể chúng ta ở đây là cái luồng điển phụ sanh kết hợp, thì cái vũ trụ thâu ngắn lại cái bản thể chúng ta không khác gì cái tiểu thiên địa. Ở trong đó nó có sự bao gồm của sự kích động phản động của kim mộc thủy hỏa thổ. Ở trong đó mỗi cơ quan đều có nhân viên làm việc cho chúng ta. Và con tim chúng ta bị bao vây bởi lực căn lực trần. Và cái hồn của chúng ta giam hãm ở trong con tim. Đàn ông nó thuộc về dương điển, còn cái vía nó thuộc về âm điển. Âm dương hiệp nhất nhân, có âm có dương nó mới thành con người. Sống đồng quan chết đồng quách. Cùng vợ chồng thế gian không có sống một thì mà chết một thì. Không có. Cho nên ở đây chúng tôi phải khai thác cái nguyên căn của mình, do đâu đến đây sẽ về, rồi sau này sẽ về đâu. Thì vì chúng ta động loạn quá không thấy, không thấy sự cái Như Lai là cái thanh tịnh của chúng ta. Bây giờ chúng ta công phu cho nó đi tới chỗ thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy thanh tịnh.
Nếu mình ý thức được cái điển cần phải trao đổi để tiến qua nhanh hơn, thì để dạy cho lục căn lục trần có cái cơ hội để trao đổi, và để cho lục căn lục trần tránh cái công cao ngạo mạn thì phải dạy nó có lễ độ, thì nó phải quỳ lại để nó chi, để nó học cái lễ. Bởi vì lục căn lục trần nó còn yếu hèn, nó không hiểu nó thì nó không có làm lễ, mà nó chịu làm lễ để nó được tiến hóa và nó được sáng suốt. Khi mình quỳ gối lại thì cái trần trược của mình đổ, cái rác rến của mình đổ ra trước mặt. Thế ai buộc mình? Bây giờ mình đứng ở góc nào cũng có trời có Phật hết, thấy không? Mà mình biết ý thức được là cái luồng điển tôi còn yếu, tôi cần phải đổ cái rác này đi để tôi đổ cái rác mới. Rồi tôi quỳ gối xuống lại cho tôi có lợi, cho lục căn lục trần tôi có lợi, thấy không? Cái đó là dạy cái cơ thể mình thôi. Chứ còn cái ý chí thì phải nung nấu đi lên. Với thầy hòa là một, thấy không? Nhưng mà thử để hiểu điển là cái gì. Chứ thường thường mình không có lạy, tối nay mình công phu thế nào, rồi tối nay mình lạy với trọn niềm tin và lòng thành. Tất cả niềm tin quỳ gối lạy đàng hoàng, trút hết tất cả những cái ô trược của mình trong giờ phút thiêng liêng mình lạy. Phải nhờ để nhờ sáng suốt, nhờ thầy sáng suốt hóa giải sự ô trược sẵn có của mình, và mình sẽ trở lại với sự sáng suốt, thấy không? Thì thử thì biết. Tưởng tượng là lòng thành lại để trút tất cả với một niềm tin, và mình lại mình trút tất cả những sự ô trực của mình đi ra ngoài và nhờ người sáng suốt giúp đỡ cho mình, thì thấy cái điểm mình làm việc cho mình được. Cũng như quét rác mà mình bất lực quét không nổi thì mình nhờ người ta quét dùng. Nhưng mà nhờ người ta quét dùng phải có tiếng cảm ơn. Đó là cái lạy nó vậy. Chứ có gì đâu.
Thế thầy có loại người nào muốn tu mà tu không được không?
Không có cái vụ muốn tu mà tu không được. Con người nó muốn một là ông trời muốn. Luôn luôn vậy. Cho nên người thế gian nó muốn bắt con cọp trên rừng về, nó còn bắt con cọp nhiều bỏ sở thú chơi được. Muốn là được. Chứ người cái miệng nói muốn mà không thật muốn không hay. Muốn mà thật sự muốn cũng là người tốt. Muốn cái gì phải thật sự muốn. Đừng có muốn nửa chừng, lỡ cỡ, vụ dữ, thiếu dụng. Muốn mà thật sự muốn là người đạt tới dũng được. Thấy không? Nó là tu đó. Còn muốn mà vụ dữ đó là đâu có được. Bởi vì kiếp con người là giới hạn mấy chục năm thôi. Còn muốn cái đó mà anh không có thật tình muốn. Cái miệng nói muốn. Thì tự gạt với mình thôi, làm sao đi tới được. Cho nên cuộc hành hương của mình là phải dũng mới đi tới được. Mà thiếu dũng không đi được. Cường quyết khi tôi muốn cái đó là phải muốn cho kỳ được. Tự nhiên nó khai thông, nó hiểu tới. Tới đó là nó hiểu lý rồi. Thấy rõ chân lý rồi. Mà nó vụ dữ thì nó tạo cái ngu ảo cho nó mà thôi. Đừng có vụ dữ. Muốn cái đó cứ đi đó. Bây giờ chúng ta muốn. Kìa tôi muốn khai thông bộ óc, khai thông ngũ tạng để thăng hoa tư tưởng. Có cái pháp này cứ giữ cái đó đi đó. Nhất định trì cái chi. Nén được mang, mang được một. Tôi phải hành hạ tao nhiều chừng nào tao mới hiểu tao nhiều hơn. Đó. Cái tâm tình nó, tâm này nó có nhiều gì. Thiếu vạn linh nó đo lường mình, nó chặt tức mình. Chặt buồn, chặt vui. Là cái tuổi ở trong này nó thử mình. Một căn nó phá vách hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Bây giờ đang vui, chút nữa buồn. Cái đó cái chuyện đo lường nó vô cùng. Mình hiểu là mình lấy cái chìa khóa đó là mình tiến. Đi tới khoa học, quyền bi. À, khoa học vượt qua khỏi, thấy rõ quyền bi. Phật Phật.
Không có chối cãi được đâu.
Thầy, người ta nói có công thì thưởng mà có tội thì phạt.
Thế sao?
Ví dụ mình biết mình có tội rồi mình làm cái gì để mình giảm cái tội mình được.
Thì cái tội do đâu? Do sự tâm tối. Mà tâm tối do đâu? Do trong cái ngũ tạng của mình không có điều hòa. Mình mới sân si. Hiểu không? Nghĩa là cái vía nó không có minh. Nó mới đem sự tâm tối và nó thúc giục. Lục căn lục trần để mình thúc giục. Nó thúc giục cho mình làm bậy. Không? Tim gan tỳ phế thận năm bộ phận. Mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo. Tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Chứ đừng có nói tu ở ngoài này tôi kiếm 1250 vị đi theo tôi là trật lắc. Trong cơ quan này nó làm việc chung với chủ nhân ông. Lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. À, cho nên mình tu để khai mở cái ngũ tạng nó ra. Thì trong đó mình có nhân viên đầy đủ hết. Đi theo mình tu. Nó không có suối bậy. Còn để nó cứ tâm tối hoài, cái làm bậy là gì? Do sự tâm tối. Mà mình làm pháp luân thường chuyển thét, nó mở, nó sáng suốt, nó hết tâm tối, rồi nó đâu có thúc giục nữa. Không có thúc giục làm bậy. Rồi khi mà ai chọc giận thì thôi, nhắm mắt vô thiền. Trong nó kêu, nhắm mắt vô thiền. Thì nhịn đi không? Nhịn đi, đừng gây đổ nợ. Không, nó nói vậy đó.
Không, mà bây giờ nó nói về con cái, con người nó biết đó. Bây giờ con thấy một cái người nó nói một cái gì. Tự nhiên con sáng liền, con biết là con bình tĩnh liền, không có chọc giận như xưa nữa. Cái người đó nói là chọc giận, xưa là con giận, con hết giận rồi. Tại vì con biết là cái chuyện thông thường, ở đâu cũng xảy ra như mình ít
được. Cứ niệm Phật thét rồi ngũ tạng đâu đó nó ổn định, nó hay vô cùng. Cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là mở cái thức hòa đồng. Khi mà người ta chửi chị, tự nhiên chị ở bên tâm trạng của họ rồi. Nếu mình tâm tối như bà, mình cũng chửi bà kia vậy. Rồi mình sáng suốt, mình không, mình cầu xin gia bà sáng suốt. Mình tìm cách mình ảnh hưởng, mình nhìn mình ảnh hưởng bà. Hay là mình nói những câu an lành cho bà. Thì thôi, mình chiều bà chút không sao. Để bà bớt bệnh, để bà đi kiếm bác sĩ tốn tiền tội nghiệp. Thấy không? Mình là y sĩ thôi. Thấy không?
Nói tóm lại là tình thương bao la cho hòa đồng này. Chẳng tắt như vậy là tình thương.
Ừ. Cho nên cái chỉ niệm Phật đó, nó mới mở cái thức hòa đồng bên trong. Mà càng mở rồi chị thấy đây là cái chìa khóa. Mà đi đưa chìa khóa của kỷ nguyên Di Lạc nó mở, nó đem cho chị trở về di thiện tôi lạc. Lúc nào cũng hướng thiện hết. Biết giúp đỡ xây dựng mình có thừa rồi, không có thiếu. Không bao giờ nghĩ chuyện thiếu. Nghĩ chuyện thiếu là nghĩ tâm tối. Lúc nào mình cũng có thừa. Giúp họ thì không sao. Của ông trời ông cao mà, làm sao mà hết được. Ông trời mà ông cho tôi đi vậy, sức mấy tôi đi, tôi nói thiệt, tôi có làm xu gì đâu mà tôi đi được. Thấy không? Ông trời mà ông cúp nghĩa là không có đi được. Cho cái bệnh là nằm chỗ đó, làm gì được đó.
Cho nên cái việc làm ở bên trong, mà nếu chúng ta không thanh tịnh, trước hết chúng ta không nắm được cái chìa khóa Nam Mô Di Đà Phật để lập lại trật tự, cái thức hòa đồng không mở với càn khôn vũ trụ, thì nó ép lại, chúng ta đâu có thấy nhân viên vô tha. Và chúng ta chỉ sử dụng hạ lệnh bừa bãi. Cho nên nhiều khi các bạn ăn, thích ăn, ăn dữ lắm, còn không thích, ăn ít lắm. À, rồi trong đó thích cãi thì cũng cãi dữ lắm, thích hơn thua đủ lắm, nhiều chuyện lắm, cho nên làm cho ta tâm tối. Là vì sao? Vì thức hòa đồng bên trong không có nâng ra được, thì bên ngoài nó ép vô, động loạn, cho nên tranh cãi một cách vô lý và không cởi mở.
Lục căn lục trần nó có nhiều cách phân giải, nhưng bây giờ mình lấy cái ngắn cho nó mau và theo cái đường lối tu của mình nó dễ. Cũng như Nam Mô A Di Đà, 6 cái điểm trong bản thể của mình, trong đó nó có lục căn, thấy không? Mà khi mà 6 cái luân xa nó chuyển rồi thì nó hòa hợp với lục trần, thấy chưa? À, nó cũng kim mộc thủy hỏa thổ vậy đó. Nó cũng hòa hợp, linh căn ở trong hòa hợp với cái ngoại, hai cái nó phối hợp. Thì chúng ta tu sau cái luân xa này nó chuyển mở ra, chúng ta mới thấy rõ rằng chính tôi đã thâu thập và tôi nhận định sai, làm cho lục căn của tôi nó nặng trược, là lục tâm của tôi nó nặng trược, tức là lục căn nặng trược, thấy chưa? Cho nên con người tôi nó không ổn định. Nhưng mà từ ngày tôi tu, tôi làm cho 6 cái luân xa này nó được chuyển chạy trong cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, thì 6 luân tha nó nhẹ nhàng, con người tôi hết muốn đi đâu, hết muốn tìm những sự động loạn. Thì cái lục trần á, nó không có khuyến rũ tôi nhiều, thấy không? Cho nên những người mà tu pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, nó cả ngày nó không có đi đâu, nhưng mà nó cũng chịu được. Còn hồi trước nó kêu nó không đi là nó không chịu được, thấy chưa? Lục trần không có khuyến rũ nó, thì khi nó càng khai thông rồi, nó làm chủ được tình thế. Thấy không? Thì lục trần phải nghe nó. Cho nên lúc đó lục thâm thông rồi, nó ra nó nói chuyện người ta nghe, cũng như nó nói pháp người khác nghe. Thay vì trước kia nó muốn nói không ai nghe, bởi vì lục căn của nó bị kẹt rồi, làm sao nó tiến giải ra lục trần được. Thấy không? À, thành ra nó nói không ai nghe, mà nó khuyên chẳng ai tu. Mà khi nó thông rồi, tự nhiên phần nào theo phần đấy nó khai thông rồi, nó đậm một chút thì đối phương người ta nghe, người ta hiểu. Thì cái lục căn lục trần là nó hỗ trợ cho phần hồn tu. Cái lục căn ở trong đó nó thông, lục trần nó hòa hợp, chủ nhân ông ổn định. Thấy chưa? Càng thuyết càng minh, càng giải càng thông. À, cho nên lục căn lục trần nó cũng như là 12 âm thanh chính giữa phần hồn, cũng như là chua của tiểu thiên địa. À, nó rõ rệt, mà lục căn lục trần chưa khai thông thì chủ nhân ông cũng chẳng được cái gì, bị kẹt hoài, bị kẹt ở trong cái tánh. Bởi vì lục căn lục trần nó dồn cục, nó làm thành cái tánh. Cái tánh là sự tối tâm. À, lục căn lục trần nó khai thông trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, sau cái luân xa mình nó khai thông rồi, à, thì cái gì nó cũng thông hết. Bất cứ tìm một cái gì, hiểu cái gì, giải đáp cái gì, nó cũng thông ở trong lục thông. Mà biến ra thì 12 đời đạo. Cái đó là cách nghĩa về bên vô vi siêu phạm. Nó khác hơn cái cách nghĩa ở chùa. Cách nghĩa ở chùa thì nó dông dài lắm. Nó dông dài lắm. Anh lấy lỗ tai, anh lấy con mắt, anh nói mà rốt cuộc không có trúng đâu là đâu hết. Còn cái này nói là nó trực tiếp như vậy, thấy rõ rồi. Từ ngày tôi chưa tu, Tôi cho đó là tâm linh, mà bây giờ tôi hiểu là lục căn lục trần nó đã hợp tác với tôi rồi. Tôi thấy con người tôi nó thông minh hẳn. Tôi dám phê bình tôi, hồi trước tôi không dám phê bình. Hồi trước mẹ tôi thương, anh tôi thương, em tôi thương, tôi còn nuôi tự ái. Rồi tôi lạc ở trong, tôi đi học rồi tôi lạc trong cái rừng văn chương mê muội. Thấy không? Rồi bây giờ tôi thấy rõ rồi, cần cái này quan trọng. Khi người ta đậm tới tôi lấy hai cái lục căn lục trần để cho nó ứng giải thế nào. Chuyện người ta tới như vậy vì dư đề nghị cho tôi thế nào. Thiền chặt nó nói này nói kia nói nọ, rồi chủ nhân ân xét đúng mới thực hiện. Thấy không? Thấy là việc có trật tự hả? Mà trong thông minh sáng suốt, mà nhiều người bàn tán chứ không phải một người. Bởi vì lục căn lục trần nó tới 12 vị lận. Thấy không? 12 vị bằng lòng cộng tác với chủ nhân ông thì chủ nhân ông phải thông minh đó. Đó. Cũng như bây giờ các bạn hỏi tôi tại sao tôi trả lời liền được. Mà nếu tôi ngược lại tôi hỏi các bạn cứ ôm cái đầu ngồi hoài đó, tại sao? Họ là biết một căn lục trần của các bạn chưa cộng tác với bạn. Thấy chưa? Nếu mà nó thông rồi thì đâu có gì cần phải chủ nhân ông. Lục căn lục trần cũng đủ sức trả lời những cái gì là ngoài lục căn lục trần. Thấy chưa? Đó. Cho nên tu để thấy lục căn lục trần chủ điển để cung cấp chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo. Mà 1250 vị nó ở trong cái cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phê thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, thấy không? À, bao tử thuộc về thổ, thận thuộc về thủy, phổi thuộc về kim. Nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh rành mạch đó, thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết càn khôn vũ trụ làm việc cho chủ nhân ông. Thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm việc chủ nhân ông, rồi nó mới chuyển giải cho 1200 người vị thì hiểu. Nó theo mình tu. Trong cái xá vệ quốc nó có rất có trật tự. Tám dạng 4000 lỗ chân lông đều là gia dịch thì canh gác cái tiểu thiên địa đó. Còn đi sâu vô nó còn có 4 vị tướng lãnh đông nam tây bắc. Trong cái cuộc họp nó cũng đông lắm chứ không phải tầm thường. Nhưng mà nghe nhưng mà chưa có trình độ không nhớ được. Tu để có trình độ mới nhớ được. Cho nên cái vô vi không ăn cắp được. Rồi bị nghe thâu băng, viết báo, viết sách, rồi rốt cuộc coi rồi bỏ đó rồi vô không được. Là vì chưa có trình độ tương ứng. Phải tương ứng nè, nó mới nói lại được. Cho nên với vô vi người ta nói công khai nhưng mà nó mật. Nói cái gì cũng công khai nhưng mà nó mật là tại vì người đó nó học chưa được, nó thành mật gì nữa. Nó học được nó là công khai. Cái gì cũng công khai hết mà nó mật. Ăn cắp đâu không được. Khổ vậy.
Thứ nhất là muốn thưa với thầy là con ta là em của Alan đó. Có telephone là gửi lời thăm thầy. Rồi thứ hai nữa là muốn hỏi một câu hỏi là về cái chuyện cho đồ thân thể đó, tìm cho tim, cho gan, cho ruột gì đó. Thì đối với lại một người mà nghĩa là nhận cái gan hay cái tim của một người khác đó, thì cái người mà nhận nó thì là cái vấn đề đó, hay là khi mà nghe cái bộ phận đó nó vô cái người nhận nó thì cái người đó là sẽ như thế nào, phản ứng của người đó, và là đối với lại lục căn lục trần của những người đó thì nó tiến triển và nó tiến hóa làm sao?
Bởi vì khi mà cái cơ thể của cái người đó mà nó đã cũng như là chết rồi và chỉ giữ lấy bộ phận cái tim để sử dụng cho người khác á, cái phần hồn người đó chết rồi, người đó là phải đã đi thọ tội rồi, còn cái này là sử dụng cái tim đó cũng như là một cái vật chất mà thôi, bộ phận của vật chất mà thôi, rồi cũng thời gian không có bao lâu, nó cứ tùy theo cái số của người đó mà nó đến lúc cũng như là cái cây trường thọ của nó dưới địa ngục mà nó khô héo rồi thì nó cũng chết vậy, nó không thể giữ đời đời ở thế gian được.
Nhưng mà lấy hỏi rằng là đối với cái người nhận cái bộ phận đó thì có căn bệnh trần của cái người nhận đó thì nó
nó cũng theo làm việc vậy thôi. Bởi vì cái mạng người đó chưa có hết, mà còn phải cách nghĩa cái cây trường thọ, mỗi người có một cái cây ở dưới địa ngục á. Cho nên mỗi người đều có định mệnh hết. Bây giờ có sửa đổi, có làm cái gì thay thế, nó cũng tới cái thời gian đó rồi nó ngưng. Cho nên khoa học và loài người hiện tại bây giờ muốn làm cho con người sống mãi không chết, nhưng mà chưa bao giờ đạt được. Cho nên tôi thường nói rằng con người không có quyền gì hết, chỉ có quyền sửa tâm cho thanh nhẹ mà thôi. Còn cái quyền sống chết là quyền của Thượng Đế quyết định. Cho nên người đời ham sanh, quý tử là ham sống sợ chết đó. Vì nhầm lẫn ở chỗ đó, không có chấp nhận học bài, không chịu học bài. Còn chúng ta tu đây là chúng ta thấy một ngày, một giờ, một phút chúng ta đang học và hoàn thành bài vở để tiến tới sự văn minh của Thượng Đế. Cho nên chúng ta không sợ bệnh này, không sợ chết, không sợ già. Thấy cái chuyện đó đương nhiên phải có và phải học, phải làm. Thì chúng ta tin tưởng rằng Thượng Đế đang sử dụng chúng ta thì chúng ta phải có ngày sống để làm việc. Còn Thượng Đế không sử dụng thì bây giờ có thuốc quý cách mấy uống vô cũng chết à. Nên những sự kinh nghiệm và sách vở đã lưu lại trong lịch sử chúng ta đã chứng minh rất rõ ràng. Nhưng vì vua chúa ở thế gian không thể bảo vệ người trong lâu được theo ý muốn, nhưng mà nó cũng giới hạn cũng như một người thường dân mà thôi. Cho nên tôi thường thường khuyên các bạn, chết sống là lẽ thường, không nên sợ. Nhưng mà chúng ta sợ rằng không chịu học bài mà thôi. Sự công bằng của Thượng Đế thật sự có, không phải không công bằng đâu.
Thấy không? Tôi phải đạt tới cái chỗ đó. Rốt ráo của tôi là chỗ đó. Ít nhất tôi phải ở trong cái Phật giới, rồi tôi mới định đoạt cái gì được đó. Thấy không? Đừng có nghe này kia nọ rồi đâm ra hoang mang, rồi tự làm cho mình lớn xấu, rồi chậm thiên thôi. Bao giờ đi lên con chút xíu một ly, chạy xuống 5-7 bước đi tìm gì. Thấy không? Nói tôi hành hương mà tôi mới biết bước tới bước, tôi thuộc lùi tới 3-4 bước tôi đi tìm cái gì. Không bao giờ tôi tiến được, kẹt mà thôi, tạo sự ngu muội cho mình mà thôi. Cho nên hàng ngày phải kiểm điểm sự sai lầm mà để xóa bỏ sự sai lầm của nội tâm. Hạng nhất là ca tánh của mình nặng nhất về ngoan cố sai lầm phải sửa. Chê mày là thằng ngu, thằng ngoan cố, chê thét nó hào phúc. Mà nếu vung bồi nó thắng, nó tăng liền cấp tốc, nó lấy những văn chương, lấy lý luận đời nó ủng hộ hỗ trợ nó, thì nó làm chủ nhân ông kẹt trong so ra không được. Và trong lúc người ta nghe dẹp tự ái ta ra được, hình còn tự ái bị kẹt luôn luôn, tiên nổ.
Thấy chưa? Cho nên hiểu, muốn hiểu vũ trụ càn khôn là phải hiểu phần hồn. Mà phần hồn là tiểu hồn, là Ngọc Hoàng cai quản cái tiểu thiên địa này, càn khôn vũ trụ. Từ sau lưng là vũ trụ, càn khôn là ngũ quẩn ở bên trên. Thấy không? Đó, nó cai quản hết. Mà không có nó là tắt hết tụi kia. Thấy gớm không? Mà dòm đó thằng không làm gì hết. Cho nên tại sao ta tu, ta kêu mình trở về thanh tịnh, trở về cái vị trí làm chủ. Chủ nhân ông.
Nó mà nó tịnh như vậy, nhưng mà mình trở về càng gần tới nó chừng nào, càng lại không làm gì hết.
Không làm gì hết. Nó là hết nghiệp rồi. Nghiệp là tạo ra nó mới có nghiệp. Còn phần hồn không có bị lạng quạng xuống gan, không bị lạng quạng xuống tỳ, không có bị lạng quạng xuống thận. Nhưng mà nó vẫn ở trung ương. Thì lúc đó nó là kêu bằng hết nghiệp. Cho nên bên trên mà người ta có xuống chiếu là con hết nghiệp rồi, con ở đi chơi con cũng có cơm ăn, nói vậy. Còn nó còn nghiệp là nó phải làm. Chứ nghiệp là cái gì? Nó tạo ra. Nó tạo ra cái ý muốn. Thấy không? Rồi nó dồn cục thành cái tánh. Mà cái tánh đó nó tạo cho nó khổ, tạo cho chủ nhân ông bấn loạn. Thấy chưa? Khi nó giải được cái nghiệp rồi, nó ở trung ương, không có gì hết. Thì nó đi đâu, nó thấy nó cũng rảnh. Mà ở trong cái chỗ người ta làm thiệt khó mà nó thấy không có gì khó, cái gì cũng dễ hết. Bởi vì nó nắm được cái chủ quyền rồi. Thấy chưa? Mình chưa? À, rõ ha. Chứ người ta nói, ôi sao Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn sợ quá. Đâu có phải, mình đây nè. Mình niệm cái đó là niệm mình trở về với mình. Mình làm chủ cái càn khôn vũ trụ mà mình không biết. Thấy không? Mình ở đây nhỏ nhưng mà mình thả lên thì cái chất đó nó phải về với cái chất đó. Mà cái chất đó đang quản lý cái kia, mà cái chất này đang quản lý cái này cũng vậy thôi. Mà lấy cái gì chứng minh càn khôn vũ trụ là lấy khối óc, mà khối óc mình đang quản lý thế nè. Ai quản lý khối óc? Thấy chưa?
Biết càn khôn vũ trụ là cũng dùng cái tâm này mà biết thôi. Không có ngoài cái tâm này.
Ngoài này thì không có gì hết. Không biết gì hết.
Vậy cho nên khi nào mình thấy mình mà cực tịnh rồi thì tất nhiên là mình là trở về như là Ngọc Hoàng rồi.
Chứ gì nữa? Mà thấy mình làm việc nhiều. Mà làm việc bằng điện. Anh hiểu không? Cũng như hồi xưa có cái cơ hội mà anh ngồi đó nè. Telephone, nhưng mấy người mà đã làm qua những cái công chuyện là telephone, telex, TV rồi này khi kia nọ bấm nói chuyện thì đó nó làm việc nhiều lắm. Nhưng mà dưới thằng cha Lăng Tông nó nói thằng đó nó ăn ngồi không, nó bấm nó không có chút bụi nào dính trong mình, tôi khiên thấy mẹ. Nhưng mà cái thằng này nó mới tạo ra cái của cải nhiều và nó giúp đỡ nhiều người. Thấy không? Còn cái thằng kia nó làm có một chút à. Nhưng mà nó so đo như thằng này. Cho nên Ngọc Hoàng bị chửi hoài. Phần hồn mình bị lục căn nên nó chửi hoài. Ông làm mẹ vậy, ông cứ muốn đi chơi, bây giờ tôi bị đụng xe này, cán gãy cẳng tôi nè. Ông muốn cái là tôi chết rồi đó. Ông có làm gì mà ông phá hoại thôi. Thấy chưa? Nhưng mà cái trách nhiệm, cái sự đau của dưới chân này là cái đau ở trong con tim. Anh thấy không? Khi bệnh hiểu về y lý, nó liên can với nhau hết. Nó liên can với nhau hết. Nhưng mà chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Con gì thì nó chửi thằng chủ chốt á. Cho mấy thằng dưới nó không có bị chửi, mấy này nó ăn chung vậy. Hả? Nó chửi ngu, nó chửi anh ngu là cái tâm anh khổ, chứ cái ngón chân anh đâu có khổ. Anh thấy rõ chưa? Nhưng mà phân bì thì ngón chân nó ra nó phân bì. Anh thấy không? Thấy rõ chưa?
Yên tâm có phần hồn, không động, chưa nhiễm trần. Đó là chân như. Mà bây giờ chúng ta thuộc về phần tử nhiễm trần rồi. Cơ trần, nhiễm trần, bây giờ trở lại chân như làm một cách nào? Cho nên chúng ta đang làm đây nè. Đang khai mở nè, những cái sự phức tạp này, bụi bặm nè, có hột xoàn mà để cho nó đánh bụi thì hột xoàn mất giá trị. Bây giờ chùi nè, ngày nay chùi, sớm bao chùi, chiều chùi, sáng chùi, tối chùi, chùi mãi. Chùi cho nó trở lại chân như, thanh thản, sáng suốt. Không phải mình tán thưởng rằng mình đẹp, nhưng mà đây rồi tự nhiên đó, những người ở xung quanh, những các giới mà nó muốn bám vô hồi nào giờ, bây giờ nó tự nhiên nó ly khai ra, nó không có bám được. Ai cũng có tà tâm hết. Trong cái tà tâm đó là cư trần nhiễm trần. Nó bám sát vô trong cái chân như. Nó làm cho nhiễu động. À, nó có cái sự sáng suốt. Rồi nó lợi dụng cái sáng suốt. Rồi nó nói là cái sáng suốt cho phép như vậy. Thế ra lục căn lục trần nó làm bậy. Chứ cái sự sáng suốt không có làm bậy. Lục căn lục trần đã làm bậy. Rồi nó đối thừa cho nó là chủ nhân ông là. À, ở đời chúng ta cũng vậy. Một cái vị trí của chân như là của cha mẹ ở trong gia đình, một người cha lúc nào cũng muốn làm một người nghiêm phụ ở trong gia một nghiêm phụ nghiêm phụ đó là một người cha đó ở trong gia đình đó, thì muốn cái nào cũng trong sạch, cái nào cũng đàng hoàng, cái nào cũng tốt hết. Nhưng mà nhiều khi cái chân chính của người cha muốn truyền với người con lại không được, nó lợi dụng đồ này kia kia nọ, rồi nó nói lưu bồ, nó nói cha tôi kêu như vậy, nó mượn thế lực của cha, nó làm đủ chuyện tập bậy tập bạ. Đối với người ở đó, trong nhà nó cũng làm vậy. Thì cái phần hồn cũng vậy, lục căn lục trần nó cũng biến hóa ra, nó nói là chủ nhân ông muốn vậy, nó bây giờ muốn coi xin nê, nó đủ chậm đi xin nê. Muốn đi làm bậy, muốn đi chơi bờ, nó cũng đủ đi chơi bờ. Thành nó mất cái chân như. Bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta sửa, giải tỏa cái phức tạp, nó đã nhiễm từ năm này tới tháng kia, bây giờ giải tỏa từ bộ đầu, từ cơ cấu vật, nó đã nhiễm từ lâu rồi. Và cái cơ cấu của bản thể mình là cái tiểu thiên địa, là một quốc gia chứ không nhỏ. Và bây giờ nó bị nhiễm nhiều quá rồi, cái ô trượt quá nhiều, cho nên mình phải cương quyết thanh lọc, từ ly từ tí mới được, phải cẩn mật thanh lọc mới được. Cho nên các bạn đã dày công và chấp nhận tự sửa tự tu, đó là các bạn đi tới cái cẩn mật và sửa chữa ở bên trong. Lần lần nó mới trở về không động. Cái tâm hồn các bạn không động, bất cứ
cái sự nhiễu động nào ở trước mặt, bất cứ những cái sự khuyến rũ nào ở trước cặp mắt và chuyển qua lỗ tai của các bạn vẫn điềm nhiên không động, có giữ trăng trắng như cái hồng sọt bao nhiêu kia, thì nó trở về chân như, chứ có gì đâu. Như lai nó cũng vậy à, nguyên lai của nó là không động, nhưng mà nhiễm trần nó là thuộc về loại động. Bây giờ chúng ta tu ở đây là chúng ta sửa đi trở về như lai, đi trở về chân như, chứ chúng ta không có làm cái gì hơn hết.
Bây giờ mình chưa tới trình độ thì mình chỉ có hạch mình thôi. Mày là thằng sai, mày là thằng không biết. Ráng tu đi, rồi mày sẽ hiểu mày. Thì cứ căng một trần mới dạy được. Phải chia ra hai cái ý niệm. Chủ nhân ông phải chịu tội, phải thọ tội, phải nhận sự sai. Lục căn lục trần nó mới than phục, không có ngồi về. Còn nói ta là đúng thì tôi nó ngon quá, chủ tôi đúng thì tôi cũng đúng. Thấy không? Nó làm lung tung. Còn nói ta sai, ta là người tội lỗi, phải sửa sai. Thì tất cả lục căn lục trần nó phải quỳ và nó than phục. Bởi vì nó không bao giờ rời bỏ chủ nhân ông nó được. Nhớ, mà chủ nhân ông của nó hành động tốt thì ảnh hưởng tốt, mà hành động xấu thì ảnh hưởng xấu rồi. Thấy chưa? Thì tất cả nó phải thành. Mình nhận lỗi thì tất cả phải nghe. Bởi vì chủ nhân ông, đàn anh mà nhận lỗi thì đàn em phải nhiên ra thôi. Đồng lõa là phải chịu. Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí đồng cầu lại cho nó. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rồi. Đó là cái chìa khóa, mà đó là cái phương châm tự trị. Mà đợi đợi chứ không phải một ngày hay là một giờ. Không giờ nào chúng ta không có lỗi, thì mới mong ra tiến ra khỏi không gian và thời gian. Thấy không? Còn nếu chúng ta không nhận lỗi thì chúng ta kẹt ở trong sự sai trái, thì kẹt mãi làm sao tiến bộ
được. Thưa thầy, trong các bạn, trong người con thấy tạng gan của bộ thơ là khó dạy nhất. Như vậy thầy có cái cách nào hữu hiệu để chỉ
cái tạng gan? Chỉ có niệm Phật thôi. Tôi đã dạy rồi, lúc nào cũng phải niệm Phật, mà bắt nó dưới này nó niệm. Với cái tạng gan nó có thể giam cái hồn. Những người sân á thì luôn luôn cái hồn bị giam như gan. Mà nó tu một thời gian rồi, niệm Phật rồi, làm pháp luân chứng minh thường chuyển rồi, nó lên tìm. Không có ngửa ở chỗ này nữa. Mỗi mở miệng là mỗi gây cái đó là nó bị giam ở gan rồi. Bị giam. Còn ở tâm nó dễ tha thứ.
Làm thế nào để điều khiển lục căn lục trần vào trong nhất?
Chỉ có niệm Phật không? Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao lục căn lục trần động loạn? Là khi đi học thân của người ta, xây dựng cái ý chí hân thương, kêu trong này nó đối tranh. Nào, bác nó nhớ chuyện này chuyện kia, định nó không có thông minh. Nó không đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Cho nên chúng ta niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thường dung hạ đồng nhất. Thì lúc đó lục căn lục trần mới là theo đúng của chủ nhân ông.
Tu phải dứt khoát với tâm mình. Chà, mình phải dứt khoát giải thoát thanh nhẹ, mình mới làm chủ được, mình mới dẫn lục căn lục trần ở trong này tiến hóa với mình được. Không phải một mình, nhưng nhiều người trong cái xác này đâu có phải mình đâu. Nhiều diễn lắm á, một chậm ngồi vậy với một chậm ý tưởng khác nhau. Ở trong tụi đó trong này, bây giờ bên tụi tôi là khác, tụi tôi là bắt niệm Phật, bắt buộc phải niệm Phật. Niệm Phật một cách nghĩa cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó là cái gì? Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó làm việc quân bình cái luồng điển trong cơ thể. Thì tất cả đồng niệm là chủ nhân ông dễ làm việc. Như personal trong cái công ty đó mà đồng một ý là sếp nói tiếng này dưới làm hết. Còn hồi trước không, mình chưa tu là mình vừa nói về cái nó nói gì cái nó bác rồi tùm lum hết rồi. Ừ, cho nó không có thống nhất. Cho nên người tu phải trước hết mình làm sao thống nhất được tưởng trung hạ cơ bản của chính mình
thì chúng ta không bị nữa. Có bộ đầu là có trời, có hạ giới là phải có âm phủ, có trung giới thì có nơi làm việc của cả càn khôn. Thượng trung hạ trong thể xác chúng ta đều có trật tự, đồng làm việc chung hết. Tim gan tỳ phế thận năm bộ phận 1250 vị tỳ kheo đồng làm việc. Và nếu chúng ta không chịu giáo dục, không chịu chia sẻ cho những phần đó thì không bao giờ chúng ta tiến. Đã biến một chút xác xước ta ôm ta chia sẻ cho người đời mà chính ta chưa chia sẻ cho ta, không chịu tu, không chịu hành, cứ nghĩ mình là tiền kiếp là ông gì rồi bỏ phế mình tiến không được. Cũng như trong căn nhà 5 người mà có 1 người tu, 4 người không tu là thấy lộn xộn rồi. Mà khối người gì trong thể xác của chúng ta có 1250 vị tỳ kheo, có lục căn lục trần, mà mình chủ nhân ông không, còn ở dưới nó không tu. Thì tới giờ tu, tới giờ nghe minh triết thì nó ứng chung chút vậy thôi, rồi ra là nó bày chuyện bậy. Cho nên phải niệm Phật toàn thân. Cái gì mình gặt hái tới ngày hôm nay được là nhờ niệm Phật. Thì mình phải truyền cái ý đó cho tất cả vạn linh trong tiểu thiên địa đồng niệm Phật, thì nó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó mạnh mẽ vô cùng, hòa ái tương thân với mọi giới. Là bên trong nó phải lo, từ giờ phút khắc nó cũng phải lo tu niệm. Chứ không phải nói tôi thành đạo rồi tôi không cần, tôi thành đạo rồi tôi không cần thiền, tôi bừa bãi, tôi đi chơi tự do, sống với hiện tại của tôi. Nhưng mà hiện tại tôi là gì? Hiện tại tôi đang dẫn tôi đi xuống hay là đi lên? Phải hiểu cái chỗ này. Cho nên nó rất khó khăn. Người đời khối óc rất lớn, có thể tiến tới vô cùng, mà rất hẹp thì vì tự thị và công cao thì nó chỉ giới hạn có bao nhiêu đó thôi, không có thêm được. Rốt cuộc cái tuổi tác nó mới trả lời, nó đặt cái câu hỏi: mày không cần nghiệp thân, trí tuệ mày bây giờ phát triển tới vô cùng, xứng đáng là một vị Phật, mà bây giờ thân thể mày như thế này làm sao mày cứu độ chúng sanh? Cái xác nó hỏi lại, nó nói tôi không cần đại nguyện nữa, tôi không cứu độ chúng sanh, tôi cứu tôi. Cứu ở đâu? Tụi tao sắp chết rồi làm sao cứu mày? Thấy không? Vạn linh ở trong đó nó tới cuối cùng nó là trách. Nó trách móc. Không lo cho ta, không lo cho bản thân thì xứ sở không bao giờ yên. Bản thân mà cũng không lo là tiêu rồi. Phương tiện này kia kia nọ không lo, tới khi cần dùng là không được. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi học được 3 mớ, rồi nói là tôi thông minh, rồi tự bán cái thông minh đó đi, rồi càng ngày càng mất thông minh và không vung bồi cái thông minh trở lại. Rồi sự thực chất sáng suốt để làm việc cho cộng đồng nhân loại ở tương lai, cái điều đó là điều cần thiết.
Lục căn lục trần ở trong đó, theo tôi nói mình thực hiện về Nam Mô A Di Đà Phật này, 6 chữ này mà lục tâm thông là cái căn nó phải mở ra. Cái căn nó mở, ở bên trong lục căn nó mở thì lục trần nó không có sự suy biểu và xâm nhập nữa. Còn lúc mà thiền cho ổn định rồi mới thấy một bên 6 người ngồi, mà mình ngồi ngay chỗ hiện thực đó để mình truyền pháp trên lục căn lục trần, thì lục căn lục trần mới truyền cho bò bay mấy cửa dưới nó có thứ tự. Trong giờ thuyết pháp của mình nó phải có và nghiêm trang, mọi lối mọi người phải quỳ xuống để nghe một tràng pháp mà mình đã thâu tập được của chư Phật chư Thiên hộ độ cho mình, để về truyền bá cho trong cái tiểu thiên địa này được minh giải Phật pháp. Cho nên cái lục căn lục trần, nếu mà chủ nhân ông không thức tỉnh và không cố gắng tu thì lục căn lục trần nó cũng không thức tỉnh, và nó không có phục lụy chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông nghiêm chỉnh tu hành thì lục căn lục trần phải nghe theo lời phân giải giáo hóa trực tiếp, cũng như chủ nhân ông đã thu thập từ ở bên trên xuống, thì lúc đó cái tâm thân mới được an lạc, mới ổn định, mới là thanh tịnh.
biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa vệ quốc trật tự. Lúc đó mới thấy rằng mình đạt được cái duyên Phật. À, thì mới tham thiện và hướng sự triền miên thanh nhẹ của trời Phật. Cho nên còn nhiều người không hiểu lục căn lập trần thì cứ chỉ con mắt, lỗ miệng, lỗ tai, cái lỗ mũi không được. Sáu cái luân xa đó là lục căn. Căn bản trong lục tâm của nó, chủ yếu nó mà khai thông được rồi thì lục trần cũng vẫn sáng suốt. Cho nên người tâm tu tỉnh rồi, tại sao người ta tới ta nói cái mình nghe thông cảm liền? Thì mình là ở ngoài là thuộc về trần, nhưng mà mình thông cảm bởi vì lục căn của họ đã được thanh lọc, thanh tịnh. Cho nên họ xuất ngôn độ được mình, học sự thanh tịnh của họ. Thấy không? Vì giờ mình tu ở đây là trực tiếp để khai lục căn. Lục căn khai thông rồi thì một ngày kia mình cũng vẫn có bạn bè tới để nghe pháp. Mà mình xuất ngôn là họ cảm động. À, mình mới đo lường được lục căn của mình thanh tịnh chưa. Nếu lục căn mình chưa thanh tịnh, mình xuất ngôn họ nghe ghét. Mà lục căn của mình thanh tịnh rồi thì xuất ngôn họ hòa cảm với mình. Thấy không? Cho nên cái phương pháp tu này ở trong thức trạng và không có dối trá được. Nếu nói rằng tôi tu khá mà tôi nói họ không nghe là chưa khá. Rõ ràng là chưa khá đó, khỏi cần hỏi ai hết. Còn nếu tôi khá nhẹ, tôi cảm động với một lời nói thôi là họ phải nghe. Thấy chưa? Có sự chứng minh rõ rệt. À, cho nên cái phương pháp lần này không phải nói chúng ta trở nên một vị sư, mà chính ta sư thật, chúng ta là chủ nhân âm của tiểu thiên địa này. Chúng ta trở về một ngôi vị của đấng ngọc hoàng của tiểu thiên địa này, chủ nhân âm của tiểu thiên địa, chứ không phải là nhỏ đâu. Nhưng mà với mình mà thôi. Còn nếu người khác muốn học thì mình cũng phải nghiêm nghị để truyền bá cho họ thấy, cũng như mình đã truyền bá cho lục căn lục trần của mình vậy. Vì họ còn tâm trần trược thì cũng chẳng khác lục căn lục trần của mình đang u mê ngày xưa. Cho nên những người tu diệt soi hồn pháp luân thiền định này là mở lục căn, tâm linh nó mở rồi. Tại vì chủ nhân ông không có muốn cái chuyện gì bận rộn quá thì cái vía nó được ổn định nhẹ nhàng, hạ lệnh nó nghe và nó làm. Còn muốn phủi thì chỉ niệm Phật mà thôi. Có lưỡi răng gà răng niệm Nam Mô Di Đà Phật để hóa giải những cái chuyện trần trược muốn xâm nhập. Thì mình thay thế cái đó thay vì rước cái trược. Cho nên ta kêu niệm Phật là vậy. Bởi vì mình niệm Phật đây mình hiểu cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, mô là không khí. A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là lực cảm. Thì mình đem mấy cái đó hòa hợp với những cái kia thôi, nó không có trật trược. Cho nên muốn học và giải cho lục căn lục trần nó được càng ngày càng nhẹ thì mình phải thực hành. Mà muốn thực hành là gì? Là phải học cái nhẫn. Nhẫn trước. Nhẫn là kiên trì thiền đúng pháp. Kiên trì thiền đúng pháp là con người học nhẫn đó. Nhẫn rồi nó mới, khi mà đạt được cái nhẫn rồi nó sáng suốt. Khi mà nhẫn được rồi là sáng suốt. Sáng suốt là thanh tịnh. Thanh tịnh là sáng suốt. Sáng suốt mới là thực hiện từ bi. À, cái từ bi là tha thứ mọi việc, để cho cái trí chúng ta nó càng ngày càng sáng suốt lên thêm.
Cho nên nhiều bạn trước kia cũng tới đến đình tu nguyện đủ thứ hết, tôi sẽ theo cái tới cùng. Nhưng mà rốt cuộc không phải theo tới cùng. Tới đó người tưởng là hay rồi. Và khi tưởng là hay á, thì tất cả cái chuyện đời nó cung ứng. Cái chuyện đời nó đề nghị là lục căn lục trần. Nó muốn lôi cuốn chủ nhân ông xuống, nó cho chủ nhân ông hay. Nó cho là hay. Chà, tụi khá quá, giỏi quá. Nhờ cái này pha với kia pha cái nọ, bây giờ mày làm rất hay. Còn mấy người kia thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, họ tu cũng như mình. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm, bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần mà không hay. Cho nên nhiều bạn tu ở đây trôi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên nhắc, xin nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu. Biết ta, chỉ biết ta mới tu mà thôi. Không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi, làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt, nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi, ngày nào bạn cũng như mới tu, thì lúc đó có người có bạn cố gắng khác thường. Rồi tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi. Chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống, nó làm cho bạn hạ từng công tắc, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha ông đó tu 40 năm, hồi nãy đó, hồi đề cao ông đó, thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thầy bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta mình phải đi xuống chứ làm sao đi lên được. Thì càng ngày càng hạ. Còn cái đằng này chúng ta không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm này. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên các bạn đi trong cái hành động đó thì các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái dung điểm độc tài, mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương, mà bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem. Có nhiều người tu cũng lâu rồi mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu. Hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này cũng học được việc kia. Bạn không đọc được đoạn này, bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh cái trượt đã chuyển hóa trong não ải của bạn. Rồi lúc đó bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc tự cao cho chúng ta là tu lâu không cần nghe những người đó. Rốt cuộc chúng ta đi vô cái chỗ bất minh chánh lý, bằng thẳng thở than.
Sự sáng suốt do sự học, cần mẫn học hành tiến hóa. Hầu như bây giờ 24/24 tôi đâu có thời giờ rảnh. Nhiều khi những cái chơi chút trong này nó cũng giúp nó thôi đi về. Bởi vì dồn là biết rồi, chơi cái gì nữa đó mà chơi. Đó cũng như ổng đi, ổng cũng hy vọng tôi đi chơi với ổng cũng thôi đi về. Người ta dễ gì đi tới chỗ đó chơi. Nếu mình là nhà quê thấy cái tổ chức của Canada này nó quá đẹp, thấy không? Nhưng mà tôi thấy quá sâu và gồ ghề đối với tôi muốn đi, cũng muốn đi về. Thế nên tôi nói cảnh trong thiên thế giới còn đẹp hơn nữa. Sau này những cái lối kiến trúc ở đây nó thay đổi, cũng không phải vậy nữa. Chứ người ta tới chỗ này người ta mừng lắm chứ, được đi chơi mừng lắm. Tôi trả lại thì nói đi thì tôi đi, nhưng mà đi vô rồi thì tôi hiểu rồi, tôi phải đi về. Nó có cái hiểu liền ở chỗ đó. Đến nhờ tu nó mới đỡ vậy. Còn nếu không tu thì phàm tâm nó đòi hỏi nhiều chuyện, nó làm cho mình bận rộn với những sự không cần thiết. Còn đằng này nghĩa là bận rộn trong sự cần thiết của tâm tư tiến hóa. Nó khác. Cho nên mình thấy không có thời giờ đi chơi, phải làm việc nhiều hơn. Em ở Manila dẫn hai mẹ con đi qua hát lần ba tuổi. Con gái tôi hỏi cho bà hiểu nó hát. Bà hiểu nó hát. Nhưng mà tôi đòi coi ba tuần được một. Bởi vì tụi nó qua đây nó đâu có cơ hội đi coi. Mùa đông lạnh á. Ba tuần thì coi ba tuần. Bà hỏi cho bà hiểu nó nói gì. Bà hiểu. Ta mất làm việc. Coi lần ba tuần hát. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy có một cái cảnh lạ thường. Hai trong một. Chủ nhân thông nghĩa luật hai luật đạo có đầy đủ trật tự trong cái chuyện gì thì lúc đó mình cảm thấy khoan thai vui chơi và lo trách nhiệm cho chung, sửa chữa một chương trình đi ngoài. Thành ra con người nó cởi mở, nó không có buồn việc, nó việc làm hết rồi. Còn cái người ngồi đó một đống bực tức này kia kia nọ thì nó thấy nó buồn việc, còn công việc ta làm hết. Cho nên những người chưa đạt tới, tôi khuyên phải làm pháp luân. Trong kinh có câu nói là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, thấy đường mới làm được, chứ đuôi làm sao làm. Khi cái huệ tâm khai rồi thì mới làm được nhiều. Chứ bây giờ mình không chịu mở cửa làm sao? Chư Phật chư tiên đâu có vị nào kỹ sâu với chúng ta đâu, mà ngược lại chúng ta sâu với người thì có. Thế không? Chúng ta sâu với Chúa, sâu với chư Phật chư tiên, hằng hữu cứu độ chúng ta mà chúng ta không được. Cho nên nếu chúng ta chịu tu rồi, chúng ta sẽ thu gọn lại, không còn rồ ghề như thế này nữa. Cái tâm linh không còn sự rồ ghề, ra vô rất dễ dàng, rất nhỏ, nhưng mà có thể lớn thiệt lớn nếu cần. Nhưng mà nguyên căn của nó nhỏ thì nhỏ cũng nó mà lớn cũng nó, mới thấy rõ mọi sự.
Thưa thầy, kỳ năm ngũ quan là tâm can tỳ phế thần đó, thì mỗi kỳ cơ quan như vậy nó có một cái cảnh khác nhau.
Nó có cảnh, nó có 250 vị tỳ kheo ở trong đó quản lý làm việc. Tổng cộng
1250 vị tỳ kheo.
Thầy cắt nghĩa thêm cho rõ 1250 vị.
Thì mỗi bộ phận 250 vị. Cho nên cái bộ phận làm việc người ta nói ra kim thì nó có cái trụ kim nó ứng cho chủ nhân âm thuyết giảng và thiệt hiểu. Nó nói về mộc thì có mộc ứng ra để cho chủ nhân ông thuyết giảng và thiền hiểu. À, thủy thì có thủy, nó có làm việc hết rồi. Thổ thì có thổ, nó kim mộc thủy hỏa thổ, hỏa thì cũng có thần hỏa nó ra nó ứng chiếu. Cho nên chủ nhân ông mới làm việc được. Còn nếu mà không có thần hỏa, chủ nhân ông đâu có làm việc được. Chủ nhân ông là hư không đại định, rốt cuộc là nó phải trở về hư không đại định. Thì cái thiên biến dạng hóa là do ngũ hành. Mà ngũ hành không ứng thì chủ nhân ông đâu có biết đường nói, đâu biết đường giải thích. Ở đâu đó nó có phận sự là thiệt hết.
Thì các bạn thấy đâu, các bạn đâu có phải là phần hồn lưu trú đời đời tại thế đó. Một thời gian nào rồi cũng phải ra đi. Cho nên lúc tham thiền chúng ta phải buông bỏ, giữ tâm thanh tịnh, hướng thẳng trung tâm Bồ Đề, quên tất cả mọi sự việc cảm tâm. Nếu không quên được, chúng ta phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà Phật? Để chúng ta vì trước kia chúng ta đã thâu thập tất cả những sự phức tạp động loạn hơn thua giáo dục vạn linh bên trong, hấp thụ trực khí thay vì thanh khí. Tranh chấp là trực khí. Mà ngày nay chúng ta trở về với thanh khí thì vạn linh trong đó đầm hưởng, đầm thanh tinh, đầm khí tinh cầu là bay bẩm lên, còn làm việc còn sáng suốt hơn xưa. Chúng ta sẽ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết.
Muốn hòa tan với nhau, muốn khai triển với nhau, phải đi sát với nhau. Đừng có đi xa nữa. Tôi nhắn hoài, tôi nhắc hoài, từ ở Việt Nam cho đến đây. Bỏ hết, bỏ cái thức đó. Nó ràng buộc chúng ta là không tốt, chúng ta mở đi. Để tiến. Tay nắm tay xây dựng, để tiến. Nó nhanh hơn, nó siêu hơn. Chúng ta muốn trở về siêu cấp mà chúng ta còn ôm cái phong kiến, cái đậm loạn trong nội tâm của chúng ta, làm sao chúng ta tiến. Bỏ hết, lấy cái tâm thức thanh nhẹ hòa đồng bất diệt. Điểm liên quan của bạn là bất diệt. Lấy gì chứng minh? Bây giờ tôi chọc bạn, bạn giận rồi chút nữa bạn nói ôi trời, tôi giận bậy quá. Cái gì nhắc? Cái điểm liên quan nhắc. Thấy chưa? Mà có hồi giận đó là cái gì giận? Lục căn lục trần giận. Mà ông chủ không nên thân không biết. Lục căn lục trần ở trong thể xác này nó giận, mà tưởng là mình giận. Thế là chọc mình nói ôi giận nó làm chi? Là ông chủ khuyên đừng giận. Tại ông chủ không chịu ngồi vô vị trí của Ngài mà hướng thượng hòa đồng với Thượng Đế, mà phải thấy được cái cơ năng của Thượng Đế là tha thứ và thương yêu. Người cha yêu quý luôn luôn tha thứ và thương yêu. thấy nghiêm nghị nhưng mà tha thứ. Lúc nào cũng tha thứ, lúc nào cũng giúp đỡ, lúc nào cũng xây dựng. Người mẹ cũng vậy, cho roi cho vọt vậy, cho thương con, đánh một roi là mẹ đứt lòng đứt tim, không phải là muốn đánh con, vì muốn dạy con mà thôi. Bất lực trong lý thuyết phải dùng hành động. Cho nên các người phải hiểu rằng cha mẹ là quý lắm, trời Phật là quý lắm. Người đi trước luôn 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 hy sinh và xây dựng cho những người đi sau, không có lý do hại người đi sau. Chỉ có người mới tiến lên tâm ma ác quỷ thì nó phải học cái bài tâm ma ác quỷ, soi bói người này, soi bói người kia, soi bói người nọ, rốt cuộc rồi nó ăn năn, lúc đó nó mới thức tâm, nó mới thấy cái bản chất soi bói của nó là đê hèn và nó thức tâm. Cho nên nhiều người đi tu, biết tu là thật tu trong thanh tịnh, mà không biết tu là trở nên thị phi nói chuyện của người này người kia người nọ, vạch tội người này, vạch tội người kia, vạch tội người nào mà không biết tội của mình. Cái đó là loại thị phi. Phải nhớ chỗ này. Người tu cấm bất cứ giới nào, tôn giáo nào cũng cấm thị phi. Nhưng mà người nào đi vào con đường thị phi đó là họ sẽ thấy tương lai họ sẽ đi đến đâu. Càng ngày càng hung ác, càng hung ác thì càng tâm tối, càng tâm tối thì càng trượt, tự hại mình mà thôi.
Thương yêu chân pháp tạo cơ chuyển hình đó, luôn luôn cái sự thay đổi nhiều giờ, nhưng mà từ giờ, nhưng mà rồi rốt cuộc nó cũng phải thương yêu chân pháp tạo cơ chuyển hình. Nó gặp được cái chân pháp là nó hiểu nó hiểu sự sáng suốt là quý giá, rồi nó nắm đó, nó mới chuyển nó tu thì có sự thay đổi ở bên trong. Tình thương trao đổi để huynh cùng chung đàm đạo thân hình minh khai. Cái tình thương trao đổi để huynh là chúng ta ngồi ở đây đàm đạo lẫn nhau về đời, nhưng mà vắng người chúng ta cũng hồn vía, cũng tương hảo, cũng tương giao, cũng nói chuyện về tình thâm để huynh lục căn lục trần ở trong này. Khi mà các bạn thanh nhã rồi, nhẹ nhàng rồi, thì lúc nào các bạn cũng thấy ngồi đó không ai, nhưng mà các bạn cũng vẫn đàm đạo được. Lục căn lục trần nó cũng nhờ cái sự thuyết pháp của chữ nhân chủ nhân ông và hồn vía muốn tương ngộ để tương hội. Những cái âm thanh đó nó làm cho nội tâm các bạn phải tiến giải và trao đổi, rồi học tới cái sự thanh cao ở bên trên. Chỉ có xây dựng mới giải thoát được, mà nghịch lẫn nhau là bị sụp đổ. Cùng chung đàm đạo thân hình minh khai đó, chúng ta cùng chung đàm đạo bên trong lục căn lục trần và tất cả gia dịch ở bên trong. Nếu chúng ta thanh nhẹ rồi thì không có giờ nào chúng ta rảnh. Càng ngày càng đưa cái thân hình này nó minh khai, nó thông suốt, nó cởi mở, nó đứng trong cái tinh thần xây dựng, tự khai thác. Cho nên chúng ta giúp người tiến qua, khi mà chúng ta được cải thiện được nội tâm và hòa giải được cái phần thanh điển lên trên rồi, chúng ta mới giúp người tiến qua, cũng tùy căn cơ của nó. Mỗi người căn cơ nặng nhẹ khác nhau, không nơi tôi tu được tôi hộ độ tất cả được đâu, không. Chỉ cái âm thanh tôi hóa giải ra, luồng điển tôi chạy vòng quanh con tim của mọi người, cũng không khác sẽ đem đèn rọi vô trong bóng tối, mà mọi người nào hiểu được thì tự phóng điển ra để mà hưởng lấy cái đó. Nó tùy theo cái căn cơ của mọi người. Chúng ta ngồi đây với mỗi người căn cơ khác nhau. Có người ác trược nhưng mà cũng muốn tu, mà có người biết nói tu nhưng mà thiếu tu, cũng không rờ không tới sự tu. Mà có người nghịch lại chữ tu nhưng mà nó tu cũng có nữa. Đổi thay đổi từ giờ, thương yêu chân pháp tạo cơ chuyển hình. Cái lúc chúng ta thấy, nghĩa là tùy cái căn cơ của mọi người, nó đổi thay đổi từ giờ. Khi mà chúng ta cảm động lòng nó thì nó thay đổi, nó thấy nên trở về với nó. Nhưng mà khi chúng ta đi rồi thì nó phần thanh điển nó xa vắng nó lại trở về cái tập quán xa xưa. Bởi vì cái tập quán phàm trược của nó chiếm tới 90%, thành ra nó không luôn luôn nó phải bị những cái chuyện đó. Cho nên những người tu phải ý thức là ta ở trong tội lỗi, ta ở trong cái tối tâm, ta đi tập sáng suốt, ta ở trong sự động loạn, ác trược, ta mới tiến tới sự công bằng.